Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Độc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và phát trực tuyến trên website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Báo Nhân dân điện tử thông tin, vào khoảng 21 giờ 20 phút đêm qua theo giờ địa phương, tức khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Frederic Chopin ở thủ đô của Ba Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan theo lời mời của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt. Thưa quý vị, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội quan trọng để chúng ta thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các nước cũng như khu vực Trung Đông Âu và Liên minh châu Âu EU, phát huy vai trò cầu nối giữa Ba Lan với ASEAN, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.
Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt bởi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Ba Lan 4 tháng 2 1950, 4 tháng 2 2025. Đồng thời càng có ý nghĩa khi từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Ba Lan giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu với vị thế, vai trò ngày càng quan trọng trong EU, đồng thời góp phần thúc đẩy việc thông qua vai trò của Ba Lan tại EU để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan nói riêng, Việt Nam và EU nói chung. Báo điện tử VTV đăng tải thông tin, Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương vừa tổ chức chương trình Tết sum vầy, xuân ơn Đảng, hỗ trợ quà Tết, vé tàu, xe, vé máy bay giúp công nhân về quê đón Tết.
Sau một năm làm việc vất vả, những người công nhân lao động tại thành phố Dĩ An nhận được rất nhiều món quà ấm áp từ chương trình Tết sum vầy, xuân ơn Đảng do Liên đoàn Lao động thành phố Dĩ An tổ chức. Chương trình không chỉ giúp công nhân có thêm điều kiện về quê đón Tết mà còn mang lại nhiều điều ý nghĩa, động viên tinh thần cho người lao động trong những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ này. Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc trao tặng 8 vé máy bay và 85 vé tàu cho các đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn để về quê đón Tết.
Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ 2.500 phần quà cho những công nhân không có điều kiện về quê và 4.000 phần quà khác cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Và bên cạnh đó, 500 công nhân khó khăn còn được hỗ trợ tiền xe để về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán này.
Chương trình Tết sum vầy xuân ơn Đảng là minh chứng rõ nét cho sự chăm lo, động viên kịp thời của các cấp chính quyền công đoàn đối với người lao động. Sau một năm làm việc nỗ lực và đầy vất vả, các công nhân sẽ có thêm động lực để tiếp tục cống hiến trong những năm tiếp theo, đồng thời có thể yên tâm về quê đón một cái Tết đoàn viên sum vầy bên gia đình.
VTV Online cho biết, hai tuần trước Tết là giai đoạn lượng kiều hối chuyển về trong nước vào mùa cao điểm, với doanh số được dự báo là sẽ tăng ít nhất 30-40% so với các tháng trong năm. Ghi nhận tại công ty kiều hối của ngân hàng Vietcombank, chi trả tại nhà đang là hình thức được nhiều người Việt Nam ở nước ngoài lựa chọn khi gửi tiền về cho thân nhân trong nước mùa Tết này.
Với dòng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh, kiều hối từ khu vực châu Á tăng tới 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Châu Đại Dương, châu Mỹ cũng đều ghi nhận tăng trưởng. Tuy nhiên, dòng kiều hối từ châu Âu ghi nhận sự sụt giảm. Năm 2024 cũng ghi nhận một số thị trường mới như dòng kiều hối chuyển về từ châu Phi. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng kỳ vọng với đề án quy động và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối đã được thông qua, dòng kiều hối về thành phố sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng từ 6-8% trong những năm tiếp theo.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, năm nay các doanh nghiệp xuất khẩu có nguy cơ đối mặt với mức thuế là 60% trên thị trường toàn cầu, nhất là thị trường Mỹ. Do vậy, ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp trong nước đã chủ động đa dạng hóa thị trường nhằm giảm nguy cơ rủi ro cho hoạt động xuất khẩu.
Dự báo năm 2025, sự tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng từ các ngành công nghiệp như ô tô, điện tử, y tế và hàng tiêu dùng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành ép nhựa, tạo cơ hội xuất khẩu sản phẩm nhựa và khuôn mẫu chất lượng cao sang các thị trường quốc tế, nhất là châu Âu và Mỹ. Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có thặng dư thương mại 102 tỷ đô la Mỹ với Mỹ. Thực tế này đặt Việt Nam trước khả năng chịu tác động chính sách thương mại mới của Mỹ, chủ yếu liên quan đến thương mại, thuế quan, công nghệ, tài chính và đầu tư.
Việc thực hiện chính sách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững mà còn góp phần tăng trưởng kinh tế quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu. Cũng ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, sau 2 tuần thực hiện nghị định 168 của Chính phủ, thì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè hay đi ngược chiều đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên thì tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường vẫn diễn ra thường xuyên do mật độ lưu thông cao vào dịp cuối năm. Nhiều giải pháp điều chỉnh giao thông cũng chưa đồng bộ.
Những thói quen cũ như vượt đèn đỏ, chạy xe trên vỉa hè, dừng đậu xe tùy tiện, mặc dù có chút thuận tiện cho riêng mình, nhưng lại ảnh hưởng đến an toàn giao thông chung, văn minh công cộng, này không còn phù hợp. Nghị định 168 ban hành tăng nặng mức xử phạt với nhiều hành vi đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao đáng kể ý thức của người tham gia giao thông. Mục tiêu không phải để tăng mức thu tiền phạt nộp ngân sách nhà nước, mà là quyết tâm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người tham gia giao thông.
Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh mong người dân bình tĩnh, chủ động hơn trong kế hoạch đi lại của mình, điều chỉnh hành vi, thói quen để việc chấp hành pháp luật được nghiêm túc hơn, phù hợp với tình hình của thực tế, xu thế phát triển của cuộc sống và văn minh đô thị. Tin trên báo điện tử VTV cho biết khoảng 19 giờ 10 phút ngày hôm qua, khói lửa bùng lên từ khu vực tầng 3 lốc MP2 trong chung cư Mizuki trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh.
Phát hiện đám cháy, hàng trăm người trong chung cư đã hốt hoảng tháo chạy bằng lối thang bộ xuống đất. Lực lượng bảo vệ có mặt kịp thời tiếp cận, cảnh báo và hướng người dân di chuyển ra khu vực an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ cũng đã nhanh chóng huy động phương tiện tiếp cận khống chế khói lửa nhưng bất thành. Đám cháy tạo ra nhiều khói bao phủ cả khu vực tầng 3 và lan ra ngoài. Đến hơn 21 giờ, hàng ngàn cư dân vẫn chưa trở lại căn hộ. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.
Sài Gòn Giải Phóng Online có phản ánh về việc gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ cảnh báo về quét mã QR hay là sao chép số tài khoản có thể khiến cho điện thoại bị treo hoặc là tài khoản bị mất tiền, gây nên sự lo lắng cho không ít người dân. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, khẳng định quét mã QR hay sao chép số tài khoản đường link thực tế là không làm người dùng bị mất tiền hay chiếm tài khoản. Đây là một dạng tin đồn thất thiệt, thường được tung ra để gây hoang mang dư luận, tạo sự sợ hãi không cần thiết, có thể dẫn đến hành vi tự vệ thái quá hoặc mất cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo thật sự.
Mã QR có nhiều ứng dụng phổ biến nhất hiện nay là để chứa đường link hoặc số tài khoản ngân hàng trong các giao dịch chuyển khoản. Lợi dụng việc phổ biến của mã QR, các đối tượng lừa đảo có thể mã hóa được link lừa đảo hoặc số tài khoản giả mạo thành mã QR để lừa người dùng. Bản chất mã QR không phải mã độc tấn công trực tiếp, mà chỉ là trung gian để chuyển tải nội dung. Vì vậy, người dùng có bị tấn công hay không phụ thuộc vào cách xử lý nội dung sau khi máy quét ánh xạ từ mã QR ra nội dung ban đầu.
Theo ông Vũ Ngọc Sơn, nếu nhận được thông tin bất kể là nội dung gì, chúng ta cần kiểm chứng. Có thể kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống như trang web của cơ quan công an, ngân hàng, báo chí, truyền hình chính thống, theo dõi cảnh báo từ Hiệp hội An ninh mạng, các công ty an ninh mạng uy tín và không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để hạn chế phát tán các tin đồn gây hoang mang không có cơ sở. Và một lần nữa thì ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định quét mã QR hay sao chép số tài khoản, đường link thực tế không làm người dùng bị mất tiền hay bị chiếm tài khoản. Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.